sự thèm muốn. Đối tượng của thèm muốn là sự chiếm giữ của cải của người khác. Ảo giác có thể là nguyên nhân làm phát sinh một trong ba thứ nọc độc. Khái niệm tam độc trong giáo lý Phật giáo: tham lam, sân hận và si mê. Thèm muốn là nọc độc thứ nhất. Ngoài ra còn có thêm năm yếu tố khác ghép vào đấy: sự bám víu cực mạnh vào của cải người khác, ham muốn được giàu có, ham muốn tước đoạt những gì thuộc sở hữu của người khác, ham muốn dơ vét của cải người khác để làm của riêng, và sau hết, không muốn xảy ra những hậu quả tệ hại phát sinh từ sự thèm muốn ấy. Sự thua thiệt và thắng lợi. Một người nào đó vì ganh tị hay ác cảm đối xử với ta thật tàn tệ, lăng nhục ta không tiếc lời, có thể đi đến chỗ đánh đập ta. Thế nhưng, thay vì ăn miếng trả miếng, ta chịu thua thiệt và cứ để cho người khác giành lấy thắng lợi. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hiếm hoi, nếu giải pháp đó không mang lại kết quả, khi đó ta mới đối phó cương quyết hơn. Thế nhưng lúc nào cũng phải giữ lòng từ bi rộng mở, không một thoáng hận thù. Những người bạn đích thực và giả hiệu, có nhiều cách hình dung tình bạn hữu. Lắm khi ta nghĩ rằng phải có uy quyền và tiền bạc mới có bạn bè. Thật ra không đúng như vậy. Khi còn của cải ta còn bạn bè, khi xa cơ họ sẽ bỏ ta nhanh chóng. Những người bạn như thế không phải là những người bạn đích thực. Đấy chỉ là những người bạn vì tiền bạc và quyền lực. Nếu muốn có những người bạn đích thực, ta phải tạo ra một môi trường thân thiện, phát lộ một sự triều mến thành thực, sự hồi đáp sẽ đúng với sự mong ước của ta. Tất cả chúng ta đều cần có bạn yêu thương và chăm lo cho người khác sẽ mang lại bạn bè. Thật là một điều quá ư dễ hiểu. Chiếc áo không làm được thầy tu. Nhiều người khoe mình mang đầy trí lực của người tu hành. Họ tìm đủ mọi cách để chứng minh điều đó. Chẳng hạn, bằng quần áo trên người hoặc bằng cách sinh sống lập dị nào đó cách biệt với xã hội. Những người như thế không đúng đắn. Trong tập sách trình bày các phương pháp tập luyện tâm thức, có một câu như sau: hãy biến cải nội tâm của mình, cái vẻ bên ngoài ra sao thì cứ để nguyên như thế. Sự mong ước, có hai thứ mong ước diễn vong dựa vào ảo giác. Đấy là một thứ mong ước không mảy may liên hệ đến hiện thực, mong ước dựa vào lý trí và sự hiểu biết về một cái gì đó có thực, mong ước phát sinh từ dục vọng mang lại vô số khó khăn, mong ước dựa vào lý trí mang lại sự giải thoát và thể dạng hiểu biết toàn năng. Sự thèm khát dục tính. Thèm khát dục tính có nghĩa là mong muốn sự thèm khát được thỏa mãn bằng cách chiếm hữu người khác. Nói chung, đấy là một tác động tâm thần phát sinh từ một thứ xúc cảm nào đó. Ta tưởng tượng người đối tác thuộc quyền sở hữu của mình. Dưới tác động của thèm khát nhục dục, tất cả đều hiện ra rất êm ái và mọi sự đều có vẻ tốt đẹp, không có một chướng ngại nào cả, cũng không có gì cần phải dè dặt. Đối tượng của sự thèm khát tỏ ra thật hoàn hảo, xứng đáng để ca ngợi. Khi sự thèm khát chấm dứt vì đã được thỏa mãn hoặc thời gian làm cho nó suy giảm, ta sẽ không còn nhìn người đối tác giống như trước nữa. Các thể dạng bên ngoài của đối tượng trước đây thực xứng đáng cho ta thèm khát dục đổi thay. Sự biến đổi đó đôi khi xảy ra rất nhanh chóng. Một số người tự thú nhận rất ngạc nhiên về hiện tượng ấy. Các xúc cảm lúc ban đầu tan biến rất nhanh, nhường chỗ cho sự nghi kỵ. Người này khám phá ra bản chất đích thật của người kia mà trước đây sự thèm khát che lấp khiến họ không nhìn thấy. Đấy là nguyên nhân đưa đến cãi giả và hận thù, khiến vô số các cuộc hôn nhân phải tan rã. Giảm bớt sự thèm khát, dù có đạp được cả thế gian này dưới chân ta vẫn chưa vừa ý. Không bao giờ có thể thỏa mãn được tham vọng. Vì càng tìm cách thỏa mãn tham vọng, các thứ chướng ngại khó khăn và khổ đau càng hiện ra nhiều hơn. Chẳng những không thỏa mãn được tham vọng quá lớn mà còn gây ra thêm khổ đau. Ta hãy tưởng tượng mình là người thật giàu có, thực phẩm chứa đầy trong kho. Thế nhưng ta chỉ có một cái miệng và một bao tử. Ta không thể cho vào bao tử nhiều hơn sức nuốt của một người. Nếu ta cố gắng nhét vào miệng gấp đôi sức nuốt của một người, ta sẽ chết ngay. Tốt hơn ngay từ đầu nên tự giới hạn và bằng lòng với những gì mình có. Sức mạnh của sự thư giãn. Không nên coi thường sức mạnh của sự thư giãn. Sau khi cố gắng làm một việc gì đó, ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Vậy cần phải nghỉ ngơi để tìm sự thư giãn và hồi phục sức lực trước khi bắt tay trở lại. Nếu không, sự suy nhược thể xác sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Bố thí. Tốt hơn hết, không nên tích lũy của cải, không nên say mê gom góp tiền bạc để làm giàu thêm. Của cải là một chướng ngại, ngăn chặn việc phát động lòng rộng rãi, tức là một trong số 6 điều hoàn thiện, còn gọi là lục độ hay lục ba la mật. Hạnh thứ nhất của lục độ là bố thí. Nếu ta cảm thấy tha thiết với một thứ gì đó, hãy nghĩ ngay đến tính cách vô nghĩa của các giá trị vật chất và bản chất vô thường của sự hiện hữu của chính mình. Sớm hay muộn, ta cũng phải xa lìa những sở hữu của ta. Không nên nằm xuống với sự bần tiện, tốt hơn tránh nó bằng cách bố thí ngay từ bây giờ. Những ai quán nhận được tính cách hảo quyền của sự gom góp và bố thí với tấm lòng thiết tha, mong cầu giúp đỡ người khác, ấy là những người Bồ Tát. Pháp thí. Việc pháp thí đòi hỏi người thuyết giảng phải tìm hiểu người nghe, xem sức hấp thụ của họ đến đâu. Họ có thể rút tỉa được những gì mà ta nghĩ rằng sẽ mang lại cho họ. Nếu không thì việc pháp thí chẳng những không ích lợi gì mà còn có hại là đằng khác, vì có thể làm cho người nghe mất hết tin tưởng nơi đạo pháp. Sự thất bại. Trong cuộc sống, sự thất bại bắt nguồn từ những ý nghĩ như thế này: tôi thật vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì. Trong trường hợp như thế, phải cương quyết nói lên tôi làm được việc ấy. Thế nhưng không được kiêu ngạo, cố tránh những thứ xúc cảm bấn loạn, phải cố gắng mang lại cho mình một nghị lực vững chắc. Tuy nhiên, muốn làm gì cũng phải có thời gian. Thất bại lắm khi chỉ vì lúc đầu quá hăng say, lăng xảm vào công việc, cố gắng tối đa. Thế nhưng tình trạng ấy dễ sinh ra thối chí và bỏ cuộc nửa chừng. Sự cố gắng. Người ta thường ví sự cố gắng với một dòng sông, nước chảy liên tục và đều đặn. Nếu sức cố gắng bền bỉ và không hề nản chí, ta sẽ thành công. Sức cố gắng là dấu hiệu báo trước những hành động tích cực, giúp ta chống lại sự thối chí và chán nản khi gặp khó khăn. Ta phải giữ sức cố gắng thật kiên trì. Không có gì lay chuyển được, kể cả phải tái sinh vào cõi địa ngục 1000 năm để thực hiện những lời nguyện của mình, dù chỉ để giúp đỡ một chúng sinh duy nhất. Sử dụng năng lực. Trong sự khăng khích giữa hai người, tình yêu và sự bám víu hòa lẫn với nhau. Vì thế, thật khó biết trong tình trạng đó mỗi người cảm nhận sự tốt đẹp như thế nào. Khi tâm thức của một người bị chi phối bởi dục vọng, và dù người này không phải là một người yếu đuối đi nữa, sự bất an trong tâm thức cũng không cho phép người ấy ý thức được tính cách phù du hay vô thường của các biến cố tâm thần. Có nghĩa là yêu thương, khăng khích hay oán giận, tất cả không bền vững. Thông thường, bám víu, yêu thương hay thù ghét khi bùng lên đều làm phát sinh ra nhiều năng lực. Nhiệm vụ của ta không phải chỉ biết tránh né các cạm bẫy đang giăng ra, mà quan trọng hơn là phải khai thác năng lực bao quanh các cạm bẫy đó. Kẻ thù. Người thầy quý giá nhất của ta là kẻ thù của ta. Đấy là một lời giáo huấn quan trọng của giáo lý. Điều đó có thể chứng minh bằng các kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống. Thật vậy, bạn hữu có thể giúp đỡ ta bằng trăm vạn cách, thế nhưng chỉ có kẻ thù mới đủ sức tạo ra những thách đố, đòi hỏi ta nếu muốn đương đầu phải phát triển sự can trường, sức mạnh nội tâm, phải can đảm, quyết tâm, nhẫn nhục, phát huy lòng từ bi và tha thứ. Đấy là những phẩm tính đạo đức thiết yếu nhất, giúp ta kiến tạo bản ngã của mình, mang lại hạnh phúc và sự an bình trong tâm thức. Kẻ thù là ai? Kẻ thù là ai? Chính mình. Đấy là vô minh của tôi, sự bám víu của tôi, dục vọng của tôi, hận thù của tôi. Đấy là những kẻ thù đích thực. Người khác là kẻ thù à? Hãy cẩn thận, kẻ thù của ngày hôm nay biết đâu sẽ là người bạn tốt nhất của ta vào ngày mai. Trước khi kẻ thù trở thành một người bạn, ít ra ta cũng có thể học được rất nhiều từ người ấy ngay trong lúc này. Gián và mũi, gián và mũi à? Đấy chỉ là một thứ kẻ thù trong chốc lát. Một vài con mũi cho ve chung quanh tôi, còn thứ nhất đậu vào cánh tay. Tôi cứ mặc cho nó hút tí máu, vài phút sau nó hả dạ và bay đi. Sau đó các con khác kéo đến 2, 3, 4. Cứ như thế, sự bực bội của tôi tăng dần. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Người khác. Từ quá khứ vô tận, mỗi chúng sinh trên dòng hiện hữu đều liên hệ đến sự hiện hữu của ta trong quá khứ. Sự liên hệ đó có thể tương tự như sự liên hệ hiện nay giữa mẹ ta và ta. Phải ý thức được sự kiện ấy, nắm vững được sự thật ấy, dần dần ta sẽ cảm nhận được tất cả chúng sinh đều là bạn hữu của ta. Sức mạnh của sự thử thách, tôi vẫn luôn nói lên điều này. Không nên quên là những giai đoạn cực khổ nhất trong sự hiện hữu là những giai đoạn phong phú nhất trong cuộc đời của mình, cả trên hai khía cạnh hiểu biết và kinh nghiệm. Vì đấy là những dịp may giúp cho ta trưởng thành trên phương diện tinh thần. Sau khi ra thoát những giai đoạn đó, ta trở nên chín chắn hơn. Cuộc sống vàng son làm cho ta yếu đuối. Trong các giai đoạn nguy khốn, ta bắt buộc phải phát huy các nguồn năng lực nội tâm mà trước đây ta không ngờ tới. Chúng mang lại cho ta sức mạnh đối đầu với thử thách, nhưng không để ta bị tràn ngập bởi xúc cảm đủ loại, nóng giận và sự phán đoán. Phải tập chịu đựng sự khổ nhọc mà người khác tạo ra cho mình. Nóng giận và hận thù không đánh thức được những gì tốt đẹp trong lòng người khác, mà chỉ tàn phá mọi khả năng phán đoán của mình, xúi dục mình trả thù. Nếu chỉ quen ăn miếng trả miếng, khi gặp một chút khổ đau, dù thật nhỏ nhoi, ta cũng không đủ sức chịu đựng. Các phản ứng tiêu cực của ta sẽ tiếp tục tác động trong lâu dài. Khi bị người khác đánh đập, ta cảm thấy sự đau đớn phát sinh từ các vết thương và cả trong tâm thức. Nếu không nghĩ đến thân xác, ta không cảm nhận được đớn đau. Thế nhưng khi nóng giận nổi lên, thân xác không tránh khỏi sự thiệt thòi. Đạo đức. Biết giữ gìn đạo đức là một thể dạng tâm thức không tạo ra những cảnh huống có thể gây ra nguy hại cho người khác. Phát huy được quyết tâm không làm bất cứ gì thiệt hại cho người khác, tức là thành công trong việc giữ gìn kỷ cương đạo đức. Sức mạnh nội tâm. Sức mạnh nội tâm rất cần thiết cho việc phát huy trí tuệ. Không phát triển được sức mạnh nội tâm, ta sẽ không hội đủ can đảm và mất hết sự tự tin. Thiếu những yếu tố căn bản đó, ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nếu hội đủ nghị lực, ta có thể thực hiện những gì trên nguyên tắc không thể thực hiện. Cần phải biết giữ khoảng cách. Suy nghiệm trở lại một quan điểm xưa đôi khi cũng có lợi. Vừa thừa hưởng được những kinh nghiệm sẵn có, vừa mang lại cho ta một sự chỉ đạo và một khoảng cách để đắn đo. Sự hỗn loạn của bối cảnh hiện tại thường làm cho ta lạc hướng. Đối với thế giới này, càng nhìn gần hơn, ta càng không thấy gì cả. Tốt hơn mỗi ngày, trước khi đến gần hơn, ta nên khởi sự từ những điểm thật xa. Hy vọng, cầu xin và hành động. Thành thực mà nói, dù vẫn thường xuyên cầu nguyện, thế nhưng tôi không hề tin vào những lời cầu nguyện đơn thuần. Hành động quan trọng hơn những lời cầu khẩn, hy vọng chẳng ích lợi gì cả, ngoại trừ trường hợp được kèm thêm một vài hành động cụ thể nào đó. Bất cứ một tác động cụ thể nào cũng được tạo ra từ hành động, nhưng không thể xuất phát từ hy vọng. Con người. Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và muôn thú là con người biết hành động vì lợi ích chung cho một số thật đông người khác. Ngay một con thú đôi khi cũng biết rối rít lo lắng cho nó và đồng loại. Điểm đặc thù của con người là biết hy sinh cho người khác. Đấy là những gì cao cả thuộc về bản tính của con người. Sự hào phóng. Hào phóng rộng rãi là phẩm tính thứ nhất trong 6 điều hoàn thiện, lục ba la mật. Đó là bố thí, đạo đức, kiên nhẫn, cố gắng, tập trung tâm thức và trí tuệ. Chúng sinh là cả một kho tàng, không nên có thái độ vô tình với chúng sinh. Đấy là cả một kho tàng giúp ta thực hiện các mục đích tạm thời và tối hậu của ta. Nên hình dung mỗi chúng sinh như một đối tượng duy nhất đối với tình thương yêu của ta. Chúng sinh quý giá hơn chính mình, bởi vì ngay từ bước đầu trên đường tu tập, ta phải cần đến họ để phát lộ lòng khát vọng thương người, đưa đến sự giác ngộ tối thượng. Vô ơn, ta đối xử thật tốt và giúp đỡ một người nào đó. Đúng ra họ phải biết ơn ta, thế nhưng họ lại đối xử với ta thật tàn tệ. Tất nhiên đấy là điều đáng buồn. Tuy nhiên phép tu tập về lòng vị tha bắt buộc ta phải đối xử với người ấy tốt hơn nữa và biểu lộ lòng biết ơn sâu xa của ta đối với người ấy. Sự dũng cảm là một phẩm tính quý giá, không những cần thiết cho người tu tập mà bất cứ ai cũng nên có. Có một câu tục ngữ vô cùng thực tế như sau: khi nghị lực có, phương tiện có, khó khăn làm gia tăng thêm nghị lực. Niềm hân hoan, phải tập phát huy niềm hân hoan, phải thực hiện phép tu tập về 6 điều hoàn thiện trong sự hân hoan. Niềm vui sướng và say mê trong lòng phải được bộc lộ ra ngoài một cách thật tự nhiên, giống như sự vui thích của trẻ thơ khi chơi đùa. Hôn nhân, thú thật, tôi chẳng có ý kiến gì nhiều để khuyên bảo về chuyện này. Theo thiện ý của tôi, làm tình là một chuyện tốt. Thế nhưng việc cưới hỏi chứ nên vội vã, phải suy nghĩ cẩn thận, phải tin chắc là mình đã suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định chọn giải pháp cuối cùng, ít ra là cho kiếp sống hiện tại này. Được như thế, hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc là thêm một bước đưa ta đến gần hơn với một thế giới hạnh phúc, thiền định. Tâm thức ta luôn bị phân tán và thu hút bởi những biến động bên ngoài. Sự phân tán đó làm giảm đi rất nhiều sức mạnh của tâm thức. Dòng chảy của tư duy tương tự như một dòng sông. Dòng nước tràn ra khắp hướng tùy thuộc vào địa thế trên mặt đất. Thế nhưng khi được khơi dòng và gom lại, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt. Sự tinh khiết nguyên thủy của tâm thức. Nếu ta khuấy động nước trong ao bùn sẽ làm cho nước đục ngầu. Thế nhưng bản chất của nước không hề bị ô uế. Chỉ cần để yên, bùn sẽ lắng xuống đáy và nước lại trở nên tinh khiết như trước. Vậy làm thế nào để trả lại cho tâm thức sự tinh khiết nguyên thủy của nó? Làm thế nào để loại bỏ các yếu tố làm ô nhiễm tâm thức? Ta không thể loại bỏ các yếu tố ấy bằng cách khắc phục bối cảnh bên ngoài, cũng không thể phó mặc chúng. Ta phải sử dụng các phương thuốc do thiền định mang lại để hóa giải chúng. Nếu ta có thể tập luyện mỗi ngày một chút, hướng vào một đối tượng nào đó bên trong tâm thức, ta sẽ gặt hái được kết quả hữu ích. Sự vận hành của quá trình tạo dựng các khái niệm diễn tiến trong tâm thức dựa vào những gì tốt đẹp hoặc xấu xa sẽ dần dần lắng xuống. Đấy là những giây phút nghỉ ngơi giúp ta đứng ra bên ngoài các khái niệm. Những giây phút đó sẽ mang lại cho ta sự thảnh thơi. Sự kiêu ngạo. Nếu biết sống một cách khiêm tốn, ta sẽ nhận thấy mình ngày càng mang nhiều phẩm tính hơn. Ngược lại, nếu chỉ biết sống trong sự kiêu ngạo, nhất định ta sẽ ganh tị với người khác, luôn kiếm chuyện gây sự và khinh miệt những người xung quanh. Đấy là nguyên nhân mang lại sự bất hạnh cho xã hội. Quá khứ. Khi sự bất hạnh đã xảy ra rồi, tốt nhất đừng lo lắng quá độ, vì đấy chỉ là cách làm cho tình thế trầm trọng thêm. Không nên tự buộc mình vào những gì đã qua rồi, tránh không làm cho chúng trở nên nặng nề và gay gắt hơn. Nên bỏ hẳn quá khứ và những thứ phiền muộn do nó gây ra. Hãy tự đặt mình vào hiện tại và cảnh giác không để cho những thứ khổ đau như trước đây tái diễn ngay trong phút hiện tại này và cả trong tương lai. Dục vọng. Dục vọng làm biến dạng hiện thực bằng cách phủ lên trên nó các khái niệm mang tính cách xấu xa hay tốt đẹp đã được thổi phồng thêm. Phương pháp giúp loại bỏ cách nhìn sai lầm ấy là cố tránh các phản ứng tiêu cực do nó tạo ra bằng cách quán nhận được bản thể tối hậu của mọi hiện tượng và khám phá ra không có bất cứ thứ gì tự nó hiện hữu một cách nội tại. Sự tinh khiết, như tôi thường nói, không thể tìm thấy Phật tính bên ngoài, do đó các yếu tố cần thiết để phát lộ Phật tính cũng nằm bên trong chúng ta. Hạt giống của sự tinh khiết và bản thể của Như Lai ẩn nấp rất sâu trong lòng chúng ta và đang chờ được hiển lộ trọn vẹn để trở thành Phật tính. Sự kính trọng, lịch sự tế nhị khéo léo là những phẩm tính đáng quý, thế nhưng chúng vẫn là những gì bên ngoài và hời hợt. Một tâm thức cởi mở, trực tiếp và chân thật mới thực sự giúp sự giao tiếp giữa chúng ta trở nên sâu xa hơn. Những phẩm tính trong tim thật cần thiết cho sự giao tiếp giữa con người với nhau. Ngày nay, sự tương giao bị phân hóa và mất đi ít nhiều nhân tính. Thực trạng đó mang lại sự bất tôn kính con người, khiến con người trở thành chiếc bánh xe của một guồng máy khổng lồ. Trí tuệ, thiếu sự điều khiển của trí tuệ, tất cả 6 sự hoàn thiện là bố thí, đạo đức, nhẫn nhục, cố gắng và tập trung tâm thức sẽ giống như một đám quân thiếu gì chỉ huy. Trí tuệ thật vô cùng quan trọng, sức mạnh của nó cộng thêm một số khả năng khác sẽ hoàn toàn đủ sức giúp ta phá tan được tác động của ảo giác. Trí tuệ nhận định minh bạch được bản chất đích thật của mọi hiện tượng. Đấy là yếu tố tiên quyết mang lại sự giác ngộ. Dù quyết tâm phát động lòng từ bi và tình thương yêu chúng sinh, thế nhưng nhờ trí tuệ ta không cảm thấy phát hiện bất cứ một tham vọng nào hay một sự bám víu nào. Ta không rơi vào hai thái cực của khái niệm triết học về sự vĩnh hằng và hư vô. Lòng từ bi và tình thương trong lòng ta là những gì rất thực, không phải là hư vô. Thế nhưng trí tuệ nhắc cho ta biết bản chất của chúng chỉ là tánh không, cho nên vinh vào đấy, bám víu vào đấy để chờ đợi kết quả là một sự vĩnh hằng. Những ý tưởng mặc cảm, muốn vượt lên trên các cảm tính yếm thế, phải nghĩ ngay đến chư Phật trong quá khứ từng nhờ vào sức mạnh của nghị lực để đạt được giác ngộ. Trước khi thành Phật, họ chỉ là những người bình dị như chúng ta. Thế nhưng nhờ trì trí trong việc tu tập đạo pháp nên họ đã đạt được mục đích tối thượng. Chủ động các biến cố là chìa khóa của hạnh phúc. Người tu tập Phật pháp phải biết giữ tâm thức thăng bằng, không để cho các ý nghĩ đối nghịch làm dao động và trồi sụp bất thường. Đấy là những gì thật quan trọng. Người tu tập có thể cảm thấy hân hoan hay khổ nhục, thế nhưng phải giữ cho vừa, phải không được quá lố. Sự nghiêm túc tạo ra thể dạng thăng bằng, nhờ đó tim ta và tâm thức ta trở nên cường lực và kiên quyết hơn, giúp ta ít bị chao đảo hơn trước các biến cố bên ngoài. Trong nơi sâu thẳm của mỗi con người đều có một chút trí tuệ nào đó trợ lực giúp con người đối phó với những biến cố tiêu cực bên ngoài. Dù bị các biến cố bủa vây, ta cũng không bị hoang mang và lúng túng. Vì thế, dù là một thứ gì đó thật tốt đẹp hiện ra, ta vẫn đủ khả năng chủ động, kiềm chế bớt tác động do nó gây ra. Chủ động được ảnh hưởng của các biến cố là chìa khóa mang lại hạnh phúc. Xứ Tây Tạng có một câu tục ngữ như sau: nếu ta không kìm hãm được sự vui mừng, nước mắt sẽ trào ra. Điều đó cho thấy bản chất tương đối của những cảm nhận về sự hân hoan và cả sự đau đớn. Vui mừng ta cũng khóc, đau đớn ta cũng khóc. Điều đó cho thấy tâm ta thức bị tác động quá đáng và dễ dàng bởi những biến cố bên ngoài. Nọc độc của sự sống. Nếu ta không biết khai thác những gì thiết thực từ sự hiện hữu quý giá này, tức thể dạng con người, mà chỉ biết phung phí nó, tình trạng đó cũng tương tự như ta cầm một bát thuốc độc để uống và hoàn toàn ý thức được các hậu quả sẽ xảy ra. Ta buồn khổ vì bị mất tiền, thế nhưng lại hoàn toàn không hối tiếc một mảy may nào khi lãng phí những giây phút quý báu trong cuộc sống của mình. Đấy là một sự sai lầm lớn lao. Phẩm hạnh của sự nhẫn nhục. Trong cuộc sống thường nhật, thường xảy ra những cảnh huống buồn phiền nhiều hơn là những phút giây hạnh phúc. Nếu ta đủ kiên nhẫn, tức là sẵn sàng chấp nhận tất cả khổ đau về phần mình, dù không đủ sức chịu đựng tất cả khổ đau thân xác đi nữa, nhưng ta sẽ không đánh mất sự sáng suốt trong sự phán đoán. Chúng ta luôn phải nhớ rằng, trước một tình thế mà ta không thể làm biến đổi khác hơn được, thì dù có cố gắng làm gì đi nữa cũng vô ích. Nếu nó có thể biến đổi được, thì lo âu làm gì, chỉ cần làm cho nó biến đổi. Phương pháp chống lại sự sợ hãi. Một trong những phương pháp chống lại sự sợ hãi sâu kín trong lòng mình là phải quán xét xem những thứ ấy là hậu quả của những hành động sai trái nào của mình trong quá khứ. Sau đó, nên suy xét xem sự sợ hãi ấy do đâu mà ra. Đấy là những nỗi khổ đau trong tâm thức hay chỉ là sự đau đớn, chẳng hạn như bệnh tật trên thân xác. Hãy nhận định cẩn thận và tìm xem có giải pháp nào hay không. Nếu có thì sợ sệt làm gì? Nếu không có giải pháp nào cả thì lại càng không nên lo sợ vô ích. Hoặc ta cũng có thể sử dụng một phương pháp khác bằng cách tìm xem ai đang sợ, quan sát xem bản chất của cái tôi là gì, cái tôi ấy đang ở đâu. Nếu thốt lên đây là tôi, vậy bản chất của cái tôi ấy là gì? Biết suy nghĩ như thế sẽ giúp ta bớt đi sự sợ hãi. Những xúc cảm bấn loạn. Có một câu tục ngữ Tây Tạng như sau: chưa bao giờ nên nghĩ rằng vẫn chẳng sao, vì ý nghĩ ấy rất nguy hiểm. Khi một xúc cảm bấn loạn phát sinh thì phải sử dụng ngay liều thuốc hóa giải tương xứng để chặn đứng nó. Đấy là điều thật quan trọng. Thí dụ, sự thèm muốn kích động ta, ta phải bắt tâm thức suy nghĩ để tìm cách loại bỏ ngay dục vọng ấy. Nếu đấy là sự giận dữ thì phải nghĩ ngay đến yêu thương. Nếu không thành công, hãy đi ra ngoài tản bộ một vòng rồi về, hoặc tập trung tâm thức vào hơi thở. Sự đơn sơ. Đơn sơ là một yếu tố cần thiết mang lại hạnh phúc, ít ham muốn và thấy những gì mình có là đủ. Đấy là những gì vô cùng quan trọng. Con đường trung đạo. Sự chừng mực phải áp dụng cho cả miếng ăn, bao tử, không thể thỏa mãn sự tham ăn của ta. Ăn quá nhiều khiến nó bị bệnh, ăn quá ít nó cũng không chịu đựng được. Phải hình dung sự quá đáng trên cả hai khía cạnh. Quá bảo thủ không tốt, quá cấp tiến cũng tai hại. Hãy nhìn vào con đường trung đạo trong giáo lý, nên giữ một vị thế trung dung. Sự thật. Theo nguyên tắc, ta phải nói lên sự thật. Thế nhưng cũng có những trường hợp sự thật có thể mang lại tai họa. Vì thế, nếu nói lên sự thật có thể làm thương tổn người khác mà không mang lại một lợi ích gì, tốt hơn trong trường hợp đó nên giữ yên lặng. Thí dụ, khoảng 100 người thợ săn hỏi một nhà sư có thấy con thú chạy ngang đấy hay không. Thật sự nhà sư có thấy con vật chạy ngang. Vậy trong trường hợp đó nhà sư phải trả lời như thế nào? Với tư cách một người tu hành, nhà sư không thể nói dối. Thế nhưng nếu nói thật, các người thợ săn sẽ tìm thấy con thú và giết nó. Trong cảnh huống đó, tốt hơn không nên nói lên sự thật. Sự rộng lượng hay sự tha thứ. Phẩm tính căn bản nhất trong các lời giáo huấn về đạo đức là tránh không đáp lại mọi sự công kích. Đương nhiên, từ bi và tha thứ cũng chỉ là ngữ tự. Đã là ngữ tự thì chúng chẳng có một sức mạnh nào cả. Thông thường, hành động đầu tiên của ta là đối phó, tìm cách phản ứng lại. Đôi khi đấy là một sự trả thù. Từ đấy, những khổ đau khác sẽ phát sinh thêm. Vì thế, Phật giáo luôn khuyên nhủ phải làm cho hạ xuống. Vậy ta cứ thử làm một lần xem sao. Thiền định giúp phát sinh sự tha thứ và lòng trọng lượng trong ta. Phát huy được lòng trọng lượng sẽ tạo được nhiều lợi ích. Sự rộng lượng và tha thứ của ta sẽ làm tấm gương cho những người chung quanh. Sự làm việc, kiếm tiền để sinh sống là một sự cần thiết. Thế nhưng, đấy không phải là một cứu cánh. Sự nghiêm túc. Khi một chiến sĩ đánh rơi thanh kiếm, phản ứng của người này là nhặt ngay lên, không một chút do dự. Cũng tương tự như thế, trong lúc tu tập phát động sự cố gắng, ta phải thường xuyên cảnh giác, không được rơi vào dòng ảnh hưởng của các thể dạng tâm thức tiêu cực. Sự cảnh giác của ta có thể so sánh với sự cảnh giác của một người đặt một ly sữa thật đầy trên đầu. Nếu để cho sữa trào ra ngoài một giọt sẽ bị tử hình. Quyết tâm thực hiện cho đến thành công. Làm thân con người có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong chúng ta hàm chứa vô số khả năng, sự quyết tâm, lòng can đảm, sự tự tin nơi mình. Đấy là những yếu tố cực mạnh mang lại thành công. Thiếu những đức tính đó, công việc của ta dù dễ dàng cách mấy cũng thất bại. Với lòng can đảm, sự nghiêm túc và chuyên cần, ta sẽ thực hiện được những gì vượt khỏi sức tưởng tượng. Vì thế, người ta thường gọi đấy là cách biến những gì không tưởng trở thành sự thật. Giúp đỡ người khác. Giúp một người cũng là giúp. Ta có thể trở thành người hữu dụng khi tham gia vào các lĩnh vực giáo dục hay y tế chẳng hạn. Thế nhưng, ta cũng có thể hành nghề trong các xí nghiệp hay cơ xưởng. Có vô số phương cách giúp đỡ người khác. Làm việc vì đồng lương có thể không phải là cách giúp đỡ trực tiếp xã hội. Thế nhưng công việc của ta cũng góp phần mang lại lợi ích cho mọi người. Vì thế, cần phải làm việc với sự hăng say và tự nhủ. Tôi làm những việc này với mục đích giúp đỡ người khác. Đương nhiên, nếu bạn chế tạo súng ống và đạn dược, thì chuyện đó lại khác. Cầm viên đạn trong tay mà luôn tâm nguyện trong đầu. Tôi làm viên đạn này để mang lại sự tốt lành cho người khác. Suy nghĩ như thế thật không còn gì để phê bình thêm nữa. Đạo đức giả là như thế. Câu khuyên nhủ thật ý nhị. Hãy nhìn vào những lời tuyên bố của các vị nguyên thủ của các quốc gia sản xuất và buôn bán khí giới. Cuộc đời hối hả. Nên ý thức rằng, bất chấp những gì ta thu góp được trong sự hiện hữu này, kể cả gia tài hàng tỷ, khi chết, ta cũng không mang theo được một xu nào. Đấy là sự nguy hiểm của việc đầu tư trọn vẹn cuộc sống của mình vào các sinh hoạt thường nhật. Tuy nhiên không phải vì thế mà quay lưng lại với đời sống vật chất và dồn hết thì giờ chăm lo cho sự tái sinh của mình trong tương lai. Ta chỉ cần hy sinh một nửa thời gian và một nửa sinh lực của mình vào các chuyện thường tình và sử dụng một nửa còn lại vào việc trau dồi nội tâm. Đạo đức nghìn năm phục vụ cho người thế tục. Tôi tin chắc rằng sự góp sức của tất cả chúng ta có thể giúp hình thành một đường hướng tâm linh hiện đại. Khái niệm tân tiến đó nhất định phải được hình thành như là một thứ tôn giáo, trong mục đích tạo ra một bối cảnh thuận lợi để tất cả những ai có thiện chí đều có thể tham gia. Đấy là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, tượng trưng cho một con đường tâm linh thế tục. Để quảng bá khái niệm đó, chúng ta có thể nhờ sự giúp sức của các nhà khoa học. Khái niệm đó giúp chúng ta tìm thấy những gì mà chúng ta hằng mong ước. Đấy là một nền đạo đức lâu đời. Tôi đoán chắc như thế. Đấy là những gì có thể kiến tạo một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị một tôn giáo mới dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm đạo đức ngàn năm. Đấy là những gì kết hợp được tất cả mọi người.